Võ Động Thiên Hà, chương 676, Thiên Nữ cùng Tứ Đại Thiên Vương, góc truyện audio.com, thiên tộc cổ hoang, từ xưa đến nay luôn là một chủng tộc có thiên phú siêu cường. Thời kỳ thượng cổ, bọn họ vốn là những tồn tại cường đại có thể sánh vai cùng long tộc mà trí tuệ thì không thua gì nhân tộc, bởi vậy mới tạo nên một chủng tộc có ưu thế cao hơn các chủng tộc khác, thậm chí còn trường kỳ chìm đắm trong sự tự cao tự đại của truyền thừa huyết mạch cao quý, từ đó để nhân tộc vượt lên trước thay thế nắm giữ địa vị thống trị thế giới. Mà thiên tộc họ không muốn sống cùng một phiến không gian cùng với nhân tộc thấp hèn như con kiến hôi, nên họ cùng với long tộc cùng tiến đến sinh tồn trong một không gian khác. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, thiên tộc cùng với long tộc không có trí tuệ cùng với sức sáng tạo của nhân tộc cho nên họ dần dần suy sụp, mà thực chất cũng là nhân tộc cường đại đã bức bách họ phải rời đi, là bị động chứ không phải chủ động. Long tộc từ xưa đến nay luôn là loài sinh vật cường đại đứng trên đỉnh cao, bọn họ có phương thức sinh tồn đặc biệt, bởi vì vậy họ cùng với nhân tộc cũng không có quá bao nhiêu xung đột mâu thuẫn. Thế nhưng thiên tộc lại không vậy, lòng đố kỵ của họ rất mạnh, tâm lý trả thù cũng rất mạnh, bởi vì tự đại cùng với cao ngạo, còn có huyết mạch thiên phú cao quý, khiến cho họ vì bảo vệ tự tôn của mình mà đã tiến hành vô số lần chiến tranh cùng nhân tộc, cho nên hai chủng tộc đã kết một đoạn thâm cừu khó có thể biến mất. Thiên tộc không giờ phút nào không muốn làm chúa tể tất cả, nô dịch nhân tộc để nhân tộc trở thành nô lệ của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhưng nhân tộc thì ngược lại, họ không muốn tiêu diệt thiên tộc. Sau khi sinh tồn phát triển trong phiến không gian của mình, họ có văn minh cùng với truyền thừa của bản thân, không ngừng phát minh sáng tạo rất nhiều sự vật mới mẻ, thậm chí trong nhân tộc còn sinh ra được thiên thù ngự giả mà bất luận chủng tộc nào cũng chưa từng xuất hiện. Bên trong thế giới thiên tộc, thực lực cường đại chính là tượng trưng cho địa vị xã hội cao thấp, thân phận giai tầng, pháp tắc nhược nhục cường thực ở nơi này thể hiện còn tàn khốc hơn so với di sinh thế giới. Bên trong thế giới thiên tộc, rừng rậm, hải dương, hỏa sơn chiếm đa số, chiếm 8 phần 10 toàn bộ thế giới, vẻn vẹn chỉ có một dải đất bình nguyên nho nhỏ, cũng bị thế lực cường đại nhất trong thiên tộc chiếm đoạt. Cho nên bọn họ đã thành lập thành thị phồn hoa nhất trong thế giới thiên tộc cùng với thiên vương thánh điện thống trị toàn bộ thiên tộc. Trong thiên vương thánh điện có 4 tòa đại điện cùng 1 tòa chủ thánh điện, trong mỗi một đại điện đều có một vị thiên vương thực lực cường đại tọa chấn. Bọn họ phân công quản lý nhiều bộ tộc trong một phương thế giới, được xưng là tứ đại thiên vương. Ở trên tứ đại thiên vương chính là thiên nữ thực lực cực mạnh, hình thành nên một kim tự tháp làm chúa tể thế giới thiên tộc. Giờ khắc này, ở trên trung ương thánh đình bên trong chủ thánh điện của thiên vương thánh điện, có một nữ nhân mặc thánh bào trắng muốt, trên thanh bào có một chiếc mũ lớn, vài sợi tóc tử sắc lay động theo gió, tôn lên một tuyệt thế dung nhan mỹ hoặc chúng sinh, tràn ngập cao quý, yêu nhã, thậm chí còn có phần lãnh khốc. Ngọc thủ của nữ nhân này cầm một cây bích ngọc trượng có khảm bảo thạch thần bí, phía sau lưng nàng là một đôi cánh thiên thần trong suốt. Góc truyện audio.com, sáng rực càng phụ trợ cho vẻ cao quý của nàng. Bất quá lúc này nàng ngồi trên thánh vị ở giữa thánh đình, không nói một lời, trong thần thái tràn ngập lãnh khốc cùng với uy nghiêm vô tận. Nữ nhân này chính là người tối cường trong thiên tộc, chính là thiên nữ. Bên dưới thánh đình nơi nàng ngồi, có 2 hàng thánh vị đối diện nhau, phân biệt có 4 vị dung mạo thần thái cao quý, nhưng thần sắc đều lộ ra vẻ ngưng trọng trầm tư, thậm chí còn có chút phẫn nộ kích động. 4 người này, chính là tứ đại thiên vương bên dưới thiên nữ. Lúc này, một vị thiên vương có mái tóc tuyết trắng, đôi mắt màu lam sâu thẳm, trên trán có một con mắt thứ 3, hai bên má đầy lông trắng, sau lưng cũng mọc ra một đôi cách màu trắng, hình thể cao to, mặc kim giáp thánh y, hết sức khí phách uy nghiêm, đột nhiên đứng lên, nói. Thánh vương điện hạ, bộ lạc độc giác nhân ti tiện kia vậy mà dám tư tàng thạch trung linh hỏa, không dâng lên cho thánh vương điện. Đây quả thực chính là một sự vũ nhục cho huyết thống cao quý của chúng ta, thuộc hạ yêu cầu triệu tập bộ tộc thánh không chi lĩnh, nhất cử san bằng bộ tộc độc giác nhân hạ tiện kia, rồi tiếp tục đi tới di sinh thế giới tiêu diệt 2 bộ tộc nhân loại thấp hèn, đoạt lấy thạch trung linh hỏa cùng với xí trung huyền hỏa. Nghe thấy lời này, một vị thánh vương ở bên cạnh toàn thân tràn ngập một cỗ hỏa diễm hồng rực, khí tức nóng bỏng, thân thể hắn phảng phất do hỏa hồng nguyên tố kết hợp lại mà thành, làn do cũng là một màu hỏa hồng trong suốt, tóc màu xích hồng, mặc một bộ dung nham chiến giáp đứng lên, thân thể bồng bềnh phiêu phù, phát ra một luồng thanh âm nóng rực nói. Sự tình có liên quan đến lửa, đâu thể giao cho thánh không chi lĩnh ngươi, các ngươi thân phận cao quý, vạn nhất làm cháy mất đôi cánh thiên vũ cao túy trắng mốt kia chẳng phải đáng tiếc sao? Việc này phải do xích luyện chi lĩnh ta đứng ra là thích hợp nhất. Huống hồ chuyện này phát sinh ở khu vực giáp giới với lãnh địa của bản thiên vương, tự nhiên sẽ do bản thiên vương đứng ra. Vừa nghe lời này, thánh không thiên vương thần sắc mới hòa hoãn lại, tựa hồ rất hưởng thụ lời khen ngợi kia, liếc mắt nhìn liếc mắt trên ghế chủ vị rồi ngồi xuống. Bất quá, Xích Luyện Thiên Vương tuy rằng tranh đoạt được cơ hội xuất chiến, nhưng thiên nữ ngồi ở trên thánh vị lúc này vẫn không lên tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, không thể làm gì khác hơn đành ngượng ngùng ngồi về vị trí. Rốt cục thiên nữ đột nhiên mở mắt hiện lên một màn quang mang lãnh khốc, sau đó nàng liền nhìn về phía hai nữ thiên vương tương đối an tĩnh trong tứ đại thiên vương, cũng chính là Hãn Hải Thiên Vương cùng Mộc Tôn Thiên Vương. Hãn Hải Thiên Vương thoạt nhìn rất bình tĩnh, trên vóc người yểu điệu phong mãn của nàng treo đầy trang sức tinh mỹ tỏa ra những lực lượng thần bí ẩn lộ trong đó là hai đỉnh song phong hồng phấn, cái cổ trắng nõn có đeo một tảng đá lam sắc giống như một chiếc gương nhỏ, càng hiển hiện vẻ thần bí. Nửa người dưới của nàng, lại là một tầng lân phiến lấp lánh tỏa ra quang thải chín màu tràn đầy màu sắc mỹ lệ, dao động lực lượng thần bí. Nàng không có chân, có cũng chỉ là một cái đuôi vô cùng có lực dụ hoặc, hiển nhiên nàng chính là một nhân ngư mỹ lệ. Phát hiện ra thiên nữ đang nhìn mình, lúc này Hãn Hải Thiên Vương liền phiêu phù đứng lên, cái đuôi mỹ lệ quệt xuống mặt đất, thân thể hơi khom lại, cất tiếng nói. Thánh Vương Điện Hạ có gì phân phó? Thiên nữ, góc chuyện audio.com, nói, vị công chúa nhân ngư thứ 9 ngươi phái tới thế giới nhân tộc có truyền tin tức gì về không? Thưa Thánh Vương Điện Hạ, Cửu Nhi lần trước truyền quay về chỉ hồi báo rằng trong thế giới nhân tộc đã chiếm được một mảnh đại lục, khống chế một đế vương khôi lỗi, chuẩn bị công phạt các lãnh địa khác, về sau lại báo tiến độ đang chậm lại bởi vì dị linh dục dịch xuẩn động. Về sau thuộc hạ không nhận được tin tức gì nữa, dù đã chủ động liên lạc nhưng vẫn không được, tựa hồ bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Nghe lời này, thiên nữ một lần nữa rơi vào trầm mặc rồi trầm ngâm nói. Lần trước bản tọa có phái Tử Tinh lão tổ đi thăm dò thế giới nhân tộc, đến nay vẫn không có tin tức truyền về. Chỉ sợ nhiệm vụ của hắn đã thất bại, nhưng Tử Tinh lão tổ đã đi đâu, bản vương vẫn có thể cảm giác được hắn chưa tiêu vong. Hơn nữa lực lượng cấm bản tọa hạ trong cơ thể hắn cũng không có phản ứng. Thánh Không Thiên Vương nói, điện hạ, gần đây bản bộ tộc thường xuyên có người đưa tin, dường như rất nhiều bộ lạc trong di sinh thế giới đã cấu thành liên minh, chúng đã tiêu diệt bộ lạc độc giác nhân, có xu hướng tiến công một số bộ tộc chúng ta rải rác tại thế giới đó. Thiên nữ nhìn về phía Thánh Không Thiên Vương hỏi, Long tộc có phản ứng gì không? Thánh Không Thiên Vương nói, Long tộc đang bận đối phó với dị linh vương xâm nhập, đối với sự tình những bộ tộc hèn mọn này cũng không thèm để ý. Mà Tử Vi Long tộc của di sinh thế giới tựa hồ đối với việc này cũng không hề có bất kỳ cử động cùng phản ứng nào, đối ngoại của họ vẫn luôn phòng bị sự xâm nhập của dị linh vương, còn về sự vụ đối nội cũng không thèm để ý tới. Đúng lúc này, hai thị nữ của thiên nữ đột nhiên vội vã tiến vào đại điện, đi tới trước thánh chủ tạo, khom người nói. Điện hạ, vừa nhận được tin tức mấy ngày trước đây, một thiên chu giả nhân tộc đến di sinh thế giới, lấy đi xí trung huyền hỏa trong bộ lạc cửu phượng, rồi sau đó lại đánh lén bộ tộc độc giác nhân lấy đi thạch trung linh hỏa. Sau khi thuộc hạ điều tra, trước đó hắn đã từng xuất hiện ở địa phương trấn áp xử nữ, sau khi giao chiến cùng với Tử Tinh lão tổ thì Tử Tinh lão tổ cũng không còn tung tích. Thiên nữ vừa nghe vậy đã nhíu mày, khỏa bảo thạch quỷ dị trên mi tâm giống như một con ngươi thứ ba hé ra quang mang thần bí. Ngay sau đó, một thị nữ khác bẩm báo, điện hạ, thuộc hạ trải qua điều tra, hiện nay liên hệ giữa chúng ta và di sinh thế giới thập phần chắc chở, có một số thông đạo không gian bị người dùng lực lượng cường đại ngăn chặn, xung quanh đầy vòng xoáy chân không, sợ rằng trừ tứ đại thiên vương, các tộc nhân khác rất khó tiến vào đó để đến di sinh thế giới. Lại là tiểu tử nhân tộc kia, thiên nữ lúc này đột nhiên từ chủ tọa đứng lên, ánh mắt lãnh khốc mang theo vài phần oán độc lạnh lùng thốt. Xem ra, bản vương vẫn còn có chút khinh thị thực lực cùng trí tuệ tiểu tử nhân tộc kia, lần này, bản vương sẽ tự mình đi gặp hắn. Cách chương.